Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quan chức an ninh hàng Mỹ-Nhật nhóm họp tại Hawaii. Tổng thống Joe Biden tái khẳng định quyết tâm sản xuất ô tô điện tại Mỹ. Siêu bão Hinnamnô đổi hướng, dự báo sẽ đổ bộ bán đảo Hàn Quốc. Quan chức an ninh hàng Mỹ-Nhật nhóm họp tại Hawaii. Chánh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Song-han, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo đã có cuộc hội đàm ba bên tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương ở Hawaii, Mỹ vào ngày 1 tháng 9 giờ địa phương. Đây là cuộc họp đầu tiên của quan chức an ninh ba nước kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ba bên đã thảo luận sâu rộng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hợp tác công nghệ cao và chuỗi cung ứng, các vấn đề khu vực và quốc tế. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, ông Kim cho biết các bên đã đồng tình tuyệt đối không được xem nhẹ hoặc đối phó một cách dễ dàng với khả năng Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy. Các bên đã trao đổi ý kiến về đề xuất táo bạo với miền Bắc của chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Mỹ và Nhật Bản đánh giá tích cực về đề xuất này. Các bên cũng trao đổi về nỗ lực chung vì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, lên án cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga và việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng tên lửa đạn đạo. Nhà Trắng cho biết các bên đã thảo luận về phương án nhằm tăng cường quan hệ trên nền tảng là tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Ông Sullivan tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho hai nước đồng minh. Washington cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ song phương và ba bên vì an ninh và sự thịnh vượng của người dân ba nước, khu vực và thế giới. Mặt khác, trong ngày 31 tháng 8 giờ địa phương, chánh văn phòng Kim Song-han đã có cuộc hội đàm song phương với cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Hawaii. Trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp, chánh văn phòng Kim cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng quyết định sẽ xem xét cụ thể ảnh hưởng của điều khoản về trợ cấp ô tô điện trong luật giảm lạm phát. Chánh văn phòng Kim cho biết sẽ chờ đợi kết quả xem xét của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Seoul cũng phải đối phó chủ động trên phương diện liên ngành. Trước đó, ông Kim cũng đã có cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo. Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết hai bên đã thảo luận rất hiệu quả với người đồng cấp Nhật Bản về việc cải thiện quan hệ song phương và phương án đối phó với vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Tổng thống Joe Biden tái khẳng định quyết tâm sản xuất ô tô điện tại Mỹ. Trong bối cảnh Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm giải pháp để giải tỏa bất lợi cho doanh nghiệp trong nước về vấn đề trợ cấp ô tô điện căn cứ theo luật giảm lạm phát của Mỹ, thì Tổng thống Joe Biden lại một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm sản xuất ô tô điện ngay trên lãnh thổ nước này. Ông Biden ngày 1 tháng 9 giờ địa phương đã ra tuyên bố đánh giá kế hoạch đầu tư nhà máy chip bán dẫn mới tại Mỹ của hãng Micron Technology là một thắng lợi lớn vì nước Mỹ. Micron Technology là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất của Mỹ. Công ty này vừa công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới để xây dựng nhà máy chip bán dẫn mới ở bang Idaho. Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Washington sẽ sản xuất ô tô điện, chip bán dẫn, sợi quang và các phụ tùng trọng tâm khác ngay trên chính đất Mỹ, xây dựng nền kinh tế Mỹ từ dưới lên. Qua phát biểu này, ông Biden một lần nữa tái khẳng định quyết tâm sản xuất mọi mặt hàng quan trọng ngay tại lãnh thổ nước này. Theo đó, ngày càng có thêm nhiều ý kiến lo ngại, quá trình tìm giải pháp cho vấn đề trợ cấp xe ô tô điện của Hàn Quốc sẽ còn kéo dài. Theo luật giảm lạm phát mà Tổng thống Biden ký tên vào ngày 16 tháng 8, chỉ có xe ô tô điện được sản xuất tại Mỹ mới được hưởng trợ cấp. Các ô tô điện sản xuất tại Hàn Quốc bị loại khỏi đối tượng được hưởng trợ cấp. Siêu bão Hinnamnô đổi hướng, dự báo sẽ đổ bộ bán đảo Hàn Quốc. Cơn bão số 11 Hinnamnô đã suy yếu bớt trong đêm ngày 1 tháng 9. Mắt bão đã biến mất, các đám mây xoáy đã bị chia tách tương đối. Tuy nhiên cơn bão vẫn duy trì cấp độ mạnh cao thứ hai. Sau khi di chuyển theo hướng Tây Nam, trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, bão Hinnamnô đang đổi chiều nhích lên phía Bắc. Trong cuối tuần này, dự báo bão sẽ đi qua vùng biển phía đông Trung Quốc, còn gọi là biển Hoa Đông. Khả năng cao bão sẽ tiến vào vùng biển phía đông đảo Jeju vào rạng sáng ngày thứ Ba mùng 6 tháng 9 rồi đổ bộ vùng duyên hải phía nam, tỉnh Nam Gyeongsang vào sáng cùng ngày. Đây là hướng đi nguy hiểm hơn nhiều so với dự báo trước đó là bão sẽ đi qua eo biển Đài Loan. Trong ngày mùng 2 tháng 9, khu vực đảo Jeju, duyên hải phía nam, duyên hải phía đông Hàn Quốc sẽ có mưa. Mưa sẽ mở rộng sang toàn bộ khu vực miền Nam vào ngày mùng 3 tháng 9, khu vực miền Trung vào ngày mùng 4 tháng 9. Tới ngày mùng 3 tháng 9, tại đảo Jeju dự kiến sẽ có lượng mưa tối đa 350mm, vùng duyên hải phía nam từ 50 đến 150mm, nguy cơ cao bị thiệt hại do ngập nước và sạt lở đất. Đặc biệt, nhiều khả năng cơ sở hạ tầng khu vực ven biển sẽ bị ngập nước, hư hại do gió giật mạnh khi bão áp sát. Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp đặc phái viên của Tổng thống UAE tại Seoul. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1 tháng 9 đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Điều hành Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Khatul Khalifa Al Mubarak trong chuyến thăm đến thủ đô Seoul với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tại đây, Tổng thống Yoon bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ phát triển hơn nữa trên nền tảng những thành quả mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Về phần mình, ông Khatul nhận định, dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Baraka UAE mà Hàn Quốc trúng thầu vào năm 2009 đã trở thành biểu tượng hợp tác giữa hai nước. UAE hy vọng hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ chiến lược mới trong hàng chục năm tới, dựa trên niềm tin mà đôi bên đã tạo dựng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ông Khatul cũng đề xuất mở rộng và thực hiện phương án hợp tác song phương trong bốn lĩnh vực gồm phát triển năng lượng nguyên tử, an ninh năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hợp tác đầu tư. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Yoon hy vọng Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ sớm có chuyến thăm Seoul. Đáp lại, đặc phái viên Khatul cũng hy vọng chuyến thăm UAE của Tổng thống Yoon sẽ sớm được thực hiện nhằm đạt được những tiến triển trong thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược mới giữa hai nước. Trạm xét nghiệm COVID-19 tạm thời vẫn hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu. Điều phối viên Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc Kim Song-ho ngày 2 tháng 9 nhận định, tình hình phòng dịch COVID-19 hiện nay nhìn chung đã ổn định. Tuy nhiên, số ca nhiễm có khả năng sẽ gia tăng trong bối cảnh mật độ tiếp xúc trực tiếp và lưu lượng di chuyển của người dân tăng trước thềm kỳ nghỉ Tết Trung Thu tuần tới. Do đó, chính phủ đã đưa ra chiến lược đối phó phòng dịch và y tế dịp lễ Tết Trung Thu. Trạm xét nghiệm COVID-19 tạm thời trên toàn quốc vẫn sẽ hoạt động bình thường. Cơ sở điều trị một cửa vẫn được mở cửa theo ngày, theo từng địa phương, để tránh gây lỗ hổng y tế trong điều trị cho bệnh nhân. Hệ thống vận chuyển cấp cứu và liên lạc khẩn cấp nhằm điều trị kịp thời cho bệnh nhân vẫn sẽ được duy trì. Mặt khác, chính phủ sẽ xóa bỏ điểm mù trong phòng dịch với người nước ngoài. Cơ quan phòng dịch sẽ tích cực thông báo hướng dẫn tuân thủ quy định phòng dịch bằng nhiều ngôn ngữ tại khu vực tập trung đông người nước ngoài, các ga tàu điện ngầm và bến xe lớn. Tập trung rà soát việc thực hiện các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang trong không gian kín. Từ ngày 3 tháng 9, người nhập cảnh từ nước ngoài sẽ không cần xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR trước khi khởi hành. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 89.586 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất trong 5 tuần trở lại đây, chỉ xét riêng ngày thứ 6. Số ca nguy kịch giảm 47 ca còn 508 ca, và có 64 ca tử vong do COVID-19. Seoul mong muốn giải quyết toàn diện mâu thuẫn radar với Nhật Bản năm 2018. Trong bài phỏng vấn với báo Mainichi Nhật Bản vào ngày 2 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Bom-choi khẳng định Hàn Quốc vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức nào về mâu thuẫn radar với Tokyo nổ ra vào năm 2018. Tuy nhiên, Hàn Quốc mong muốn giải quyết toàn diện vấn đề này, xem xét trên quan điểm cải thiện quan hệ và hợp tác quốc phòng song phương. Vào tháng 12 năm 2018, phía Nhật Bản tố tàu khu trục lớp Hoàng đế Kwangketo của Hải quân Hàn Quốc, khi đó đang trong quá trình tìm kiếm tàu cá Bắc Triều Tiên gặp nạn trên Biển Đông, đã chỉ radar điều khiển hỏa lực và máy bay tuần tra P-1 của lực lượng phòng vệ trên bờ biển nước này. Vụ việc làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ Hàn Nhật. Tokyo đã công bố chứng cứ là video quay từ bên trong máy bay tuần tra. Trong khi đó, Seoul khẳng định không hề chỉ radar vào máy bay của Nhật Bản, tố ngược máy bay Nhật Bản đã bay tầm thấp bất hợp pháp, đe dọa và khiêu khích tàu khu trục Hàn Quốc. Mặt khác, Thứ trưởng Shin cho biết Seoul đang tham khảo thông lệ trong quá khứ, cân nhắc về việc Hải quân tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế mà Nhật Bản tổ chức vào tháng 11 tới. Doanh số bán ô tô Hyundai và Kia tháng 8 tại thị trường Mỹ cao kỷ lục. Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ HMA ngày 1 tháng 9 giờ địa phương thông báo, doanh số bán ô tô của hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 8, đạt tổng cộng 64.335 chiếc, tăng 14% so với một năm trước, và là mức cao kỷ lục chỉ xét riêng trong tháng 8. Doanh số bán các dòng xe thân thiện với môi trường như IONIQ 5 cũng tăng 48%. Phía HMA cho biết, doanh số bán xe tháng trước tăng mạnh do số lượng ô tô tồn kho tăng. Trong đó, các mẫu xe thể thao SUV và xe thân thiện với môi trường đã dẫn đầu về nhu cầu, bất chấp tình hình kinh doanh trong toàn ngành trì trệ. Kia cũng công bố bán được 66.089 chiếc ô tô trong tháng 8, mức cao kỷ lục và tăng 22% so với cùng kỳ một năm trước. Đại diện Kia tại Mỹ cho biết, bất chấp gián đoạn nguồn cung trong toàn ngành, hoạt động kinh doanh tháng 8 của Kia vẫn đạt con số cao kỷ lục, là minh chứng cho tính ưu việt của các dòng xe Kia. Tàu thăm dò mặt trăng Tanuri xoay hướng về phía trái đất. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 cho biết, tàu thăm dò mặt trăng Tanuri của Hàn Quốc thực hiện thao tác điều chỉnh quỹ đạo TCM ở địa điểm cách tâm trái đất khoảng 1,36 triệu km vào lúc 2 giờ chiều ngày 2 tháng 9. TCM là thao tác sử dụng động cơ đẩy để điều chỉnh phương hướng, tư thế và tốc độ của tàu Tanuri. Tàu Tanuri được phóng vào ngày 5 tháng 8 giờ Hàn Quốc. Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, tàu bay hướng về phía mặt trời. Tuy nhiên, sau khi trải qua thao tác lần này, tàu sẽ đổi hướng bay về phía trái đất và mặt trăng. Địa điểm điều chỉnh quỹ đạo lần này gần điểm Lagrangian L1, điểm cân bằng về trọng lực giữa trái đất và mặt trăng. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ giải thích, thao tác điều chỉnh quỹ đạo lần này đóng vai trò giống như chiếc cầu nối giữa con đường hướng tới mặt trời và con đường hướng từ gần mặt trời tới mặt trăng. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ đưa ra kết luận và công bố kết quả thao tác điều chỉnh quỹ đạo này có thành công hay không vào chiều ngày 4 tháng 9. Hiện tại, tàu Tanuri đang được theo dõi theo thời gian thực bằng anten không gian sâu lắp đặt ở thành phố Yeosu, tỉnh Gyeonggi vào ban ngày và anten không gian sâu ở Goldstone, Los Angeles, Mỹ và tại Madrid, Tây Ban Nha vào ban đêm theo giờ Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.